Y Tiên Thiểu, chương 1759, Pháp Tắc Tiên Giới, 2, gocchuyenaudio.com, tiếp theo chờ xem tán tiên độ kiếp có thể lĩnh ngộ bao nhiêu Pháp Tắc Tiên Giới. Càng lĩnh ngộ nhiều Pháp Tắc, khởi điểm vào tiên giới càng cao, thành tựu càng lớn. Nếu lĩnh ngộ Pháp Tắc Tiên Giới ít, thậm chí không lĩnh ngộ được Pháp Tắc Tiên Giới, vậy đừng nói là thành tựu sau này trong tiên giới, có thuận lợi phi thăng tiên giới hay không là một vấn đề lớn. Pháp tắc tiên giới là quy tắc vô tượng dứng trên bất cứ thiên địa pháp tắc thế giới nào. Cho nên pháp tắc tiên giới sẽ không dễ dàng lộ ra, chỉ có tu sĩ độ qua chân tiên kiếp mới có tư cách bắt lấy cơ hội như vậy. Đương nhiên không có tu sĩ nào đồng ý chia pháp tắc tiên giới chung với người khác. Bởi vì những pháp tắc tiên giới là nội tình cực kỳ quý báu, không thể lĩnh ngộ trong chiến đấu. Ngạo Thiên Đại Thánh, Quân Sát Sinh cùng nhau độ chân tiên kiếp, chuyện này hiếm hoi chưa từng có. Càng hiếm hơn nữa là tùy qua không buông tha cơ hội lĩnh ngộ pháp tắc tiên giới. Nếu đổi lại người khác trong lúc này đòi chia chung cơ hội lĩnh ngộ pháp tắc tiên giới với Ngạo Thiên Đại Thánh, Quân Sát Sinh chắc chắn sẽ bị hai người hợp tác giết chết, tiên giới thần lôi cũng sẽ không tha cho hắn. Nhưng Ngạo Thiên Đại Thánh, Quân Sát Sinh là tùy qua chế tạo ra, bọn họ không dám làm trái ý hắn. Cho dù tùy qua không trực tiếp cướp đi cơ hội lĩnh ngộ pháp tắc tiên giới của Ngạo Thiên Đại Thánh, Quân Sát Sinh, chỉ cần dễ hồng mông thụ đâm vào cơ thể hai người, thông qua thần niệm cường đại lĩnh ngộ pháp tắc tiên giới từ người họ. Vì vậy đối với tùy qua, trấn áp và luyện hóa phân thân lôi thần thiên tôn không quan trọng, điều quan trọng nhất là mượn cơ hội lĩnh ngộ pháp tắc tiên giới. Cách thông qua Ngạo Thiên Đại Thánh, Quân Sát Sinh gián tiếp lĩnh ngộ pháp tắc tiên giới của tùy qua không bị tiên giới chi môn nhìn thấu. Pháp tắc tiên giới viễn cổ to lớn, vô thượng rót vào cơ thể hai người, cách rót pháp tắc tiên giới thật quen thuộc. Cảm giác này như bừng tỉnh lại, càng giống tâm ma thánh tổ ban cho mảnh nhỏ pháp tắc. Hèn gì cảnh giới chân tiên không phải nhờ vào lĩnh ngộ chân tiên truyền dạy cũng không được. Điểm mấu chốt là cần mảnh nhỏ pháp tắc của chân tiên, cảm giác giống nhau nhưng truyền dạy mảnh nhỏ pháp tắc đẳng cấp chân tiên thế này chắc chắn tâm ma thánh tổ. Bởi vì tùy qua không xa lạ gì mảnh nhỏ pháp tắc của tâm ma thánh tổ, còn mảnh nhỏ pháp tắc tiên giới chi môn truyền ra thì hơi khác. Ngạo Thiên Đại Thánh, Quân Sát Sinh được pháp tắc tiên giới, hai người định dung hợp mảnh nhỏ pháp tắc ngay nhưng bị tùy qua ngăn lại. Lý do tùy qua ngăn cản Ngạo Thiên Đại Thánh, Quân Sát Sinh có hai mục đích. Thứ nhất, nếu Ngạo Thiên Đại Thánh, Quân Sát Sinh hoàn toàn dung hợp pháp tắc tiên giới thì phải phi thăng tiên giới ngay. Thứ hai, mảnh nhỏ pháp tắc tiên giới có vấn đề gì không? Nếu trong pháp tắc tiên giới bị người giở trò, Ngạo Thiên Đại Thánh, Quân Sát Sinh dung hợp nó chẳng phải là từ nay bán mạng cho tiên giới. Tùy qua vất vả tạo nên bọn họ không phải tặng không cho người. Ngạo Thiên Đại Thánh, Quân Sát Sinh không dám làm trái lệnh tùy qua, đành điên cuồng hấp thu tiên khí chí tôn tiên giới, không vội vã dung hợp pháp tắc tiên giới. Tùy qua thông qua hai người điên cuồng hấp thu tiên khí chí tôn từ tiên giới chi môn truyền đến. Tùy qua biết rõ tiên giới chi môn phát ra tiên khí chí tôn đều đã được tiên giới chi môn luyện hóa, đó là lôi thần thiên tôn tinh thuần nhất, chỉ có tiên khí chí tôn như vậy mới khiến tu sĩ hoàn toàn lột xác. gocchuyenaudio.com, thành công thoát thai hoán cốt, ngoài ra từ tiên giới chi môn truyền ra tiên khí chí tôn chứa chút ít tiên pháp này nọ, đây là vì trợ giúp những người mới trở thành chân tiên lĩnh ngộ tiên pháp. Tùy qua được lợi, thứ Quân Sát Sinh, Ngạo Thiên Đại Thánh cảm ứng thì hắn cũng có thể. Thư tiên giới chi môn truyền ra quả nhiên khác với bình thường. Tùy qua trải qua vô số lần chiến đấu, lĩnh ngộ kinh nghiệm không nhiều bằng tiên giới chi môn truyền ra tin tức trong giây lát. Ngạo Thiên Đại Thánh, Quân Sát Sinh đã bắt đầu thoát thai hoán cốt. Tùy qua chưa đến tình trạng tha ra đổi thịt nhưng hắn thông qua mấy thứ này lĩnh ngộ mấu chốt, đột phá bình cảnh. Mặc dù chỉ có tùy qua nhận kinh nghiệm mảnh nhỏ pháp tắc không phải đại thừa kỳ, nhưng hắn hiểu biết cao hơn pháp tắc đại thừa kỳ rất nhiều. Đối với tùy qua tương đương biết thế giới ngoài mấy đẳng cấp, giống như người nghiên cứu vũ khí luôn không tìm ra cách chế tạo súng máy, suy tư nhiều ngày sau chợt có hôm trông thấy chỗ khác chế tạo pháo to, súng ống cao cấp. Nhà nghiên cứu nhìn thấy mấy thứ đó bỗng nhiên lĩnh ngộ rất nhiều, quay về nghiên cứu súng máy trở nên dễ dàng hơn nhiều, hiểu ngay. Lúc này tùy qua ngộ đạo ngay, hắn từ hợp thể hậu kỳ đột phá đến đại thừa kỳ, lĩnh ngộ huyền bí cảnh giới đại thừa kỳ. Đại thừa kỳ tên như ý nghĩa, là cảnh giới tu vi của tu sĩ đến mức đại thừa. Mà cái gì gọi là đại thừa? Người đại thừa đạt đến cực hạn dung nạp thiên địa pháp tắc một thế giới, giơ tay nhấc chân cho người cảm giác dung hợp uy thiên địa vào mình. Trên đại thừa kỳ là tán tiên độ kiếp kỳ, lực lượng tán tiên bắt đầu vượt qua thiên địa pháp tắc một thế giới. Tùy qua từ hợp thể hậu kỳ thăng cấp đại thừa kỳ cần tiêu hao rất nhiều nguyên khí, hắn có hồng mông thạch cửu thiên tử phẩm tiên tinh, lại có tiên khí chí tôn hấp thu từ tiên giới chi môn nên làm sao thiếu nguyên khí được. Tăng lên tới đại thừa kỳ đối với tùy qua là chuyện dễ như ăn cháo. Áp lực cường đại phát ra từ người tùy qua. Khi tùy qua dốc hết sức thì lực lượng vượt qua chân tiên, huống chi lúc này bởi vì cảnh giới tăng cao, lực lượng của hắn lại lên gấp trăm ngàn lần. Tùy qua phát ra uy nhiếp khí thế cực kỳ đáng sợ. Hơn nữa tu sĩ khác từ hợp thể kỳ đột phá đại thừa kỳ đều dựa vào hấp thu nguyên khí trong đan dược hoặc bên ngoài. Tùy qua đột phá cảnh giới tiêu hao nguyên khí lại dùng tiên khí chí tôn tinh thuần nhất để bổ sung, đãi ngộ này dù là đám tiên nhị đại trong tiên giới cũng không có phúc như thế. Trong tiên giới tuy rằng có rất nhiều chí tôn tiên khí nhưng sẽ không tinh thuần như của cửu thiên tử phẩm tiên tinh tiên giới chi môn phát ra. Tùy qua không chỉ đột phá đại thừa kỳ, hơn nữa trong khoảnh khắc đến đỉnh đại thàn sơ kỳ có dấu hiệu đột phá đại thừa trung kỳ. Tùy qua không vội đột phá đại thừa trung kỳ, bởi vì hắn còn cần củng cố cảnh giới. Tùy qua tu hành bao lâu nay có nhiều lúc hắn ức chế cảnh giới tăng tiến vì hiểu rằng tiến bộ quá nhanh chưa chắc là việc tốt. Một là nền móng không ổn định, hai là tương đối cảnh giới thì lực lượng càng quan trọng hơn. Khi tùy qua còn ở hợp thể hậu kỳ đã có thể ngang hàng với chân tiên là vì lấy lực lượng bù đắp thiếu hụt cảnh giới. Cảnh giới, lực lượng, hai thứ hỗ trợ cho nhau, không thể thiên vị cái nào. Mỗi khi tùy qua thăng một cảnh giới là hắn sẽ tu luyện cảnh giới đó đến viên mãn, hắn cho rằng làm như vậy mới đi xa hơn. Cốc truyện audio.com, được, cách chương.